chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, quản lý thị trường Thái Nguyên thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu. Tuyên Quang thu giữ lô phụ kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, mạnh tay với thủ đoạn gian lận xuất xứ để nhập lậu đường. Mức phạt đối với các hành vi đầu cơ hàng hóa được quy định rõ tại Nghị định số 98/2020. Đây là những thông tin sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
Nhật ký quản lý thị trường, những điểm nóng.
Thưa quý vị và các bạn, đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra đột xuất kho chứa hàng hóa tại tổ 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, phát hiện và tạm giữ hơn 2.200 sản phẩm là đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá của số hàng hóa tạm giữ ước tính trên 120 triệu đồng.
Đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cửa hàng phụ kiện điện thoại siêu rẻ, địa chỉ tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, phát hiện các loại phụ kiện điện thoại gồm ốp lưng điện thoại, tai nghe và dây sạc pin không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng nhập lậu đường cát bằng thủ đoạn gian lận xuất xứ đang khá phổ biến, dẫn đến nguy cơ khó khăn cho ngành mía đường trong nước. Các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh chống buôn lậu gian lận đường cát, trong đó đề xuất việc dán tem truy xuất nguồn gốc đường cát là giải pháp cần thiết.
Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An đã kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh đường cát nhập lậu với tổng số lượng lên tới vài chục tấn. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện và thu giữ hàng tấn đường cát nhập lậu không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chiêu trò của các đối tượng buôn lậu đường là chuẩn bị sẵn hóa đơn chứng từ, quay vòng hóa đơn để hợp thức hóa các lô hàng buôn lậu đường hay in sẵn bao bì nhãn mác chữ Việt Nam, đem sang nước bạn đóng hàng, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Ông Thân Đức Công, cục trưởng cục nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết:
các đối tượng lợi dụng những bao bì đã in sẵn nhãn mác Việt Nam để đưa sang kia, sau đó đóng hàng vận chuyển vào Việt Nam. Khi vận chuyển Việt Nam thì các lực lượng chức năng mật phục bắt giữ thì phải bắt được ngay phạm pháp quả tang khi mà đang vận chuyển qua biên giới, chứ vào trong nội địa rồi cũng rất là khó bắt giữ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 40 vụ buôn lậu đường. Ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng đường nhập lậu đang bán giá rẻ hơn so với đường trong nước từ 2.000 cho đến 3.000 đồng một kg, lại không phải đóng thuế, khiến cho đường trong nước không cạnh tranh được, gây tổn thất cho nông dân, doanh nghiệp và ngành mía đường.
Để nhà máy bán mà có lãi nó trong khoảng độ 18-19 ngàn gì đấy, nhưng mà đường lậu thì hiện nay chỉ khoảng 16 ngàn đã bán được rồi, và đường lậu thì họ mua đứt bán đoạn, cho nên họ đã mua về rồi thì cỡ nào họ cũng bán được, cho nên suốt 4-5 tháng này thì xem như là đường làm ra từ mía là cứ để tồn kho. Trong tháng vừa rồi thì các nhà máy coi như bán lỗ luôn á, cũng không bán được, bán xuống bao nhiêu thì ông đường lậu ông bán xuống bấy nhiêu.
Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất mía đường đang phải tồn kho tới 80% sản lượng đường sản xuất ra. Trước tình trạng này, mới đây Bộ Tài chính đã đề xuất triển khai dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường để ngăn chặn đường nhập lậu. Việc dán tem điện tử được kỳ vọng góp phần minh bạch thông tin xuất xứ sản phẩm, giúp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát. Bà Lê Nguyễn Việt Hà, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan, đơn vị nghiên cứu đề án dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc với đường mía cho biết: việc dán tem sẽ căn cứ vào trọng lượng của sản phẩm. Đối với bao đường đóng gói từ 20kg trở lên sẽ áp dụng tem điện tử sử dụng công nghệ RFID. Đối với bao đường đóng gói dưới 20kg thì sẽ áp dụng tem điện tử gắn mã QR code.
Đối với tem điện tử truy xuất nguồn gốc thì phải có chứa được đầy đủ thông tin về sản phẩm đường, cụ thể là về chủng loại đường, tên, địa chỉ cơ sở sản xuất cũng như là xuất xứ sản phẩm. Và qua thông tin về tem điện tử đấy, chúng ta cũng có thể tra cứu được thông tin về lô hàng nhập khẩu, tờ khai nhập khẩu và thời điểm nhập khẩu. Qua đó sẽ giúp được doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc và được tiêu thụ những sản phẩm có chất lượng trên thị trường. Và việc đó cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà nước để thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, thanh tra cũng như chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, giữa năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 1578 áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Ngay sau đó, lượng đường Thái Lan xuất khẩu sang Việt Nam giảm mạnh. Nhằm ngăn chặn tình trạng đường cát nhập lậu tràn vào Việt Nam với số lượng lớn, mới đây Bộ Tài chính đề xuất việc dán tem truy xuất mặt hàng đường là cần thiết. Tem dán lên bao đường không chỉ đơn giản là phân biệt đường trong nước, nhập khẩu hay đường lậu, mà còn phải đáp ứng được việc truy xuất các dữ liệu. Việc dán tem này được kỳ vọng không chỉ phòng chống được tình trạng đường nhập lậu mà còn giúp phòng chống tình trạng quay vòng hồ sơ đấu giá đường nhập lậu.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại. Hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục là 038 8577 800 và 1900 88 8655. Tuyên chiến với gian lận thương mại phát sóng thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đầu cơ hàng hóa, găm hàng được quy định tại Nghị định số 98 ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.
Đối với hành vi đầu cơ hàng hóa, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức khi có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc là tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng nhằm bán lại, thu lợi bất chính, thuộc một trong hai trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 1. Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc là danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá. 2. Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc là diễn biến bất thường khác.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.